Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ sáu 20 tháng 10 năm 2017. Một lần nữa chúng ta được gặp nhau trong khóa tu mùa thu tại tu viện Huyền Quang thuộc Roy City, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui khi được trở về với đại chúng và nhìn thấy đạo tràng ngày đầu nhưng mà cũng đã khá đông. Như vậy có nghĩa là tinh thần học Phật của chúng ta chưa có lui sụp, mỗi ngày vẫn giữ được sự tinh tấn của mình. Đó là cái niềm khích lệ và món quà rất lớn cho Pháp Hòa trên đường thực hiện cái tâm nguyện của mình, đó là đi các nơi để mà chúng ta cùng trao đổi, hướng dẫn với nhau, sách tấn với nhau trên đường tu học. Thì thưa đại chúng, là kỳ này nhìn xung quanh thì Pháp Hòa nhận ra được có một số quý vị mới. Thì tuy rằng quý vị mới nhưng mà cũng không ngoài cái tâm niệm tu. Thì những người cũ cũng cùng một tâm niệm tu. Tại vì chúng ta dù là mới tới thôi chứ không phải là mới tu. Thành thử ra mới lần đầu tiên đến tham dự ở cái địa phương này chứ không phải là mới tu, cho nên cũng rất dễ dàng hội nhập và cũng không có gì khó khăn. Thì hôm nay sau tuần này là tuần thứ hai Pháp Hòa đi Phật sự, tức là tuần thứ sáu tuần rồi thì ở Utah, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ở Utah khóa tu bên đó. Sáng sớm thứ hai thì bay qua Bắc Cali. Thì từ khi bước xuống phi trường cho đến chiều tối hôm qua chưa có một giờ nào gọi là rảnh hết. Ban ngày rảnh, chưa tới giờ pháp thoại thì một ngày đi thăm 4-5 người bệnh. Và những vị mà bệnh đều ở cái tuổi hơn 80. Và trong khi bệnh như vậy nhưng mà các bác lúc nào cũng nhớ Pháp Hòa và chỉ mong được gặp Pháp Hòa. Cho nên rồi khi Pháp Hòa đến thì Pháp Hòa nghe tin như vậy thì đi thăm. Và cái người trẻ nhất trong số những người bệnh là một cô Phật tử 56 tuổi. Thì đang khỏe mạnh bình thường, mỗi sáng exercise, đạp xe đạp, đi chạy treadmill, nhét trong lỗ tai bằng giảng Pháp Hòa. Và trong khi tập thì thỉnh thoảng cũng cười khúc khích nha. Ông chồng hỏi cười chi rớt. Bà nói thầy giảng vui quá cười. Thế mà đi bác sĩ thì bác sĩ bảo là bệnh ung thư. Và ung thư hình như là ung thư phổi. Và đến cái thời kỳ cuối thì cái ngày đó khi mà bạn bè của cô, có một người không quen biết gì về cô hết, nhưng mà tại thấy cô là một chủ tiệm, rồi nghe người bạn nói là cô chủ tiệm này bây giờ bệnh, nằm bệnh viện như vậy, không có ai chăm sóc tiệm, thì cái cô này nghe như vậy đồng lòng quá, chạy tới cái tiệm đó để phụ, chứ chưa hề quen biết ngay giờ nào. Thì khi mà Pháp Hòa giảng xong thì cô ráng cô chen vào trong đám đông, cô mới nói rằng thầy ơi, có một người bệnh, thầy có thể đi thăm được không? Thì lúc đó là 10 giờ đêm rồi, thì bệnh viện đâu có cho mình vào nữa. Thì Pháp Hòa mới nói thôi được, rồi hẹn ngày sáng hôm sau. Nhưng mà khi sáng hôm sau á, nói xong rồi thì cô này mừng quá. 5 giờ sáng ngày hôm sau chạy đi vào trong đó ngồi chờ Pháp Hòa. Nhưng mà Pháp Hòa đã dời cái chuyến thăm lại ngày hôm sau nữa mà cô không hay. Thì bà bác sĩ báo cho biết là không biết hồi tối giờ cô chờ ai mà cả đêm nay cô không ngủ. Mà hễ mà cô người thăm vô, cô kia ngồi vô thăm thì nó thầy Pháp Hòa tới thì mắt cổ mở, cổ nhìn mà suốt ngày cổ cứ trông. Cho đến ngày thứ tư Pháp Hòa mới vào thăm được cô, thì cô chỉ mở mắt được chút thôi, biết, nháy mắt để nhận biết là thầy vô thăm, mừng, nhưng mà sau đó lại ở trong cái hôn mê. Thì thưa đại chúng, nói như vậy đó là để cho có một Phật tử trên xe mới nói thiệt. Mỗi lần mà thầy qua đây á, tụi con được đi với thầy, thầy mới biết là quá trời người bệnh. Nhưng mà tại vì mình đâu có quen biết hết, đâu biết ai bệnh đâu. Nhưng mà thực thể trong chúng sanh mình thì mỗi ngày không biết bao nhiêu triệu người có mặt, không biết bao nhiêu triệu người ra đi, rồi cũng không biết bao nhiêu triệu người mang những cái chứng bệnh nan y xung quanh mình. Và thậm chí ngay trong cái đạo tràng chúng ta ngồi đây, chỉ chừng có khoảng 200 thôi, không chừng cũng có những người đang có những cái bệnh, nhưng mà tại người ta không nói mình nghe thôi. Không, ít nhiều, nặng nhẹ vân vân. Thì một năm có 3 mùa, xin lỗi, một năm thì có 4 mùa, xuân hạ thu đông. Nhưng mà thường người ta chia thời gian ra có 3 thời kỳ là thượng, trung, hạ. Thượng tức là tượng trưng cho cái thời thanh niên, trung là trung niên, hạ là gì? Lão niên. Cho nên khóa tu mùa thu, khi mà người ta gặp mình còn trẻ trẻ thì người ta nói già chẳng hay chỉ được bao nhiêu cái xuân xanh. Nhưng mà khi mà thấy mình khá khá rồi, người ta hỏi mình chẳng hay chỉ được bao nhiêu cái gì? Mùa thu rồi. Thấy mình khá khá rồi thì không ai hỏi xuân nữa hết. Còn trẻ trẻ thì người ta hỏi cái tuổi xuân của mình, là tượng trưng cho cái tuổi trẻ, tuổi còn rất là nhiều những cái mơ mộng. Cho đến bây giờ thật sự đó, thì phần lớn đại chúng ngồi đây thì ai cũng đã trải qua những cái thịnh suy, những cái đợt sống của cuộc đời rồi. Thì bây giờ cái mình mong là gì? Chỉ mong là ngày tháng được bình yên, rồi mỗi ngày được tu tập, được nghe pháp, được tụng kinh, hay là mỗi năm còn đủ sức khỏe tham dự những khóa tu là vui rồi. Và chiều này có một Phật tử bước lên lầu thăm, thì cô mới nói rằng cô chỉ mong là Phật phù hộ cho Pháp Hòa có sức khỏe để mỗi năm qua đây với đại chúng 2 lần. Bây giờ đối với cô, bây giờ mỗi năm mà được tu như vậy, được gặp tăng thân, được gặp đại chúng như vậy là mãn nguyện rồi, không còn gì nữa hết. Thì thật sự ra cuộc sống của mình thỉnh thoảng mình cũng phải có những cái ngày vacation như thế này. Vacation kia mình hưởng nhiều rồi, đi cruise, đi mấy cái resort, rồi lên rồi tắm biển, rồi tắm nắng, rồi chơi, rồi hết giờ hết ngày ăn cho nhiều rồi. Phơi nắng thì nhiều khi sau chuyến đi về còn mệt mỏi hay là còn lên cân nữa. Nhưng mà ở trong một cái trường hợp như thế này là một hình thức du lịch tâm linh. Tức là chúng ta có những cái vacation nhưng mà rất bình yên, rất tĩnh lặng. Thì hiện tại thì mỗi năm mình có những khóa, nhiều khóa tu trong năm. Đặc biệt là có 2 khóa, khóa tu xuất gia diệu duyên tháng 4 và khóa mùa thu. Thì mỗi lần Pháp Hòa về thì quý thầy thường luôn, ngoài những bữa ăn do các Phật tử tận tâm, tận sức, hết lòng, đầy tình thương lo cho mình, thì chúng ta còn được chăm sóc tinh thần bởi những buổi kinh, bởi những buổi học giáo lý. Thì thưa đại chúng là thay vì chúng ta tụng một thời kinh xưa, theo truyền thống xưa là tụng một thời lăng nghiêm, nhưng có thể tụng xong một thời lăng nghiêm thì cái sự hiểu về kinh không nhiều. Tại vì đa phần chúng ta tụng toàn là những bài thần chú. Thì tụng xong thì tụng, nhưng mà cái sự thấm, hiểu lời Phật thì không nhiều. Cho nên gần đây thì quý thầy đề nghị là chúng ta tụng những bản kinh tiếng Việt. Tại vì cái thời gian mà đại chúng được ngồi như thế này nó ít quá đi. Cho nên là mình nên soạn những cái kinh gì mà chúng ta tụng mà chúng ta liền tiếp nhận được cái lời dạy đó. Ví dụ như Pháp Hòa, một trong những nghi thức mà trong cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn mà thích là công phu chiều thứ ba. Trong đó có một bài kinh rút gọn của Phẩm Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa, và cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác mà được dịch là tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Đó là một trong những bài kinh mà bất cứ một người nào có tâm muốn đi tu là phải nằm lòng cái bản kinh đó. Ngày xưa là phải học tiếng Hán. Vi đệ tử Phật thường ư trú dạ quán chiếu, tức là tụng đọc những cái bài đó. Và sau này mình được dịch ra tiếng Việt rất là dễ hiểu, là đệ tử Phật thì nên hết lòng ngày cũng như đêm đọc tụng. Đọc tụng không chưa đủ, phải thêm câu thứ hai là quán niệm về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Nghĩa là chúng ta đọc tụng là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải thường xuyên quán niệm về cái nghĩa lý của kinh đó. Và ai tu là phải nắm được cái đạo lý trong Bát Đại Nhân Giác. Tại vì đó là những điều rất cơ bản để cho là cái thềm thang, có thể nói là trong đó có đủ những cái giáo pháp của Phật ở trong đó. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định gì có hết trong đó. Cho nên là Bát Đại Nhân Giác, kinh tám điều giác ngộ này, đối với một người xuất gia là một trong những bài kinh căn bản phải học. Ngoài kinh Di Đà, Phổ Môn, Môn Sơn Thí Thực gì đó thì phải thuộc tám điều giác ngộ, thậm chí kinh Thập Thiện, kinh Tứ Thập Nhị Chương, vân vân. Sau đó có một bài sám, đó là bài tụng hạnh phúc. Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn. May mắn là gì? Sinh ra được làm người. May mắn không? Sinh ra được làm người. Con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tẩm. Có nhiều người cũng sinh được làm người nhưng mà không gặp chánh pháp, không được tưới hạt bồ đề, mà ngược lại là tưới gì? Tưới của bồ đề gai, hay là tưới những cái hạt giống không phải là bồ đề, có hạt giống của phiền não khổ đau, tưới nhầm những cái hạt giống lụy phiền, vân vân. Thành thử ra mình nhìn những cái câu đó, quán những câu đó hay quá. Con thấy mình thật may mắn sinh ra được làm người, con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tẩm. Tưới tẩm xong rồi còn gì nữa? Lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Có nhiều khi mình sống nhưng mà sống cô đơn, sống lẻ loi, sống không có tăng thân, sống không có đoàn thể thì cũng được. Nhưng mà nếu mình không vững chãi thì mình tu hồi mình lệch. Thậm chí mình tu rồi, trong khi mình đọc kinh, mình hiểu, mình nghiên cứu, coi chừng ngã mạng của mình nó sanh. Tại vì mình nghĩ bây giờ sự hiểu biết của mình ngang bằng với các bậc xuất gia. Không, giáo lý của mình không chừng giờ hơn mấy thầy mấy cô nữa. Không, tại vì khi mình ở trong chúng, mặc dù mình có học, nhưng mà nhờ người này nói, người kia đụng chạm mình, có cơ hội để mình nhẫn nại, có cơ hội để mình dẹp đi cái ngã, cái ta của mình, có cơ hội để mình tập nhẫn nhục, có cơ hội để mình tập khiêm cung. Cho nên sống chung với chúng, cơ hội để mình thực tập tu lớn lắm. Ví dụ như mình ở chung một, không có học chung với ai, không bao giờ được cơ hội chắp tay xá chào. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong chúng như thế này nè, sáng ra gặp nhau cái xá chào, chút đó thôi, học được cái hạnh khiêm cung. Không? Rồi mình nghĩ mình hiểu biết, nhưng mà không ngờ có chị đó, có anh kia biết hơn mình, cái mình bớt cái ngã của mình xuống. Chung thôi cái ngã mình càng ngày nó giống như cái bơm vậy đó, bơm bánh xe vậy, mỗi ngày thụt một cái, mỗi người thụt một cái, riết nó bơm hơn cái nó nổ. Không? Thành thử ra ai thì cũng có cái, ai cũng có cái sự hiểu biết rộng của mình, nhưng mà hơn cái đó cái người ta kêu nổ. Nổ là tại vì nó không có limit, nó không có balance nữa. Cái bánh xe bơm thì cũng vừa thôi, bơm quá nó nổ. Phải không? Thành thử ra có cơ hội sống với chúng là có cơ hội chuyển hóa. Có cơ hội chuyển hóa. Cho nên trong cái bài mình tụng đó, về nương tựa tăng, Duệ Nương tăng trong con xin nguyện cho mọi người thể có thể mà sống, để mà sống chung với nhau. Cho nên những cái bài tụng trong đó đều là những cái lời để cho chúng ta quán nguyện. Tụng xong rồi phải quán. Quán tức là mình có cơ hội mình suy tư, mình suy nghĩ về cái đó. Lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân, rồi bắt đầu mới diễn tả cho biết năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con, không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy. Nghiệp xấu đây không có phải là giết người cướp của gì, nhưng mà đại khái nghiệp xấu của mình là buông lung, là ngủ nướng, ngủ vùi, ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc, rồi thích làm gì làm, cho nên riết nó thành ra một người sống phóng túng. Cái chữ phóng túng trong nhà Phật nghĩa là mình sống không có lề lối, sống không có chương trình, sống không có mực thước. Cho nên nhờ mình sống chung với chúng vậy nè, giờ 2 giờ trưa này là đẻ ra ăn cơm rồi làm giấc ngon nhất rồi. Nhưng mà giờ này cái lắc chuông đi xuống đây nghe pháp, rồi không lẽ giờ mọi người ta đi mình ở nhà trên đó mình ngủ, thành thử ra mình phải xuống đây mình ngồi. Rồi đại chúng người ta đi ăn cơm, dù mình có no nhưng mà cũng ra ngồi với chúng, ăn ít một chút nhưng mà vẫn ăn. Tại cái quan trọng là mình có mặt cho chúng, còn cái chuyện no đói là tùy mình, rồi mình lượng sức mình ăn. Chứ không thể nói là tôi no, tôi xin phép tôi ở trên phòng, không có được. Sống với chúng là không được như vậy. Cho nên ví dụ như các vị mà sau này mà có cơ duyên đi xuất gia trong chúng cũng vậy. Nhớ là không bao giờ chúng ăn cơm mà mình đi ngủ. Trừ trường hợp mình được có một cái công việc gì đó, hay mình bệnh duyên, hay mình lý do sức khỏe, bất cứ một cái lý do nào đó đặc biệt thì được. Nhưng mà bình thường là không. Hãy chúng ăn, nhất là cái giờ quá đường, giờ ăn trưa là mình cần có mặt. Để làm chi? Thứ nhất là nói lên cái năng lực của chúng. Buổi cơm trưa là đoàn viên mà. Cái thứ hai là gì? Nếu có thông báo những chương trình gì trong chúng, mình không có bị hụt nghe, mình không có bị miss cái đó. Rồi mai mốt người ta làm việc đó, có nói sao tôi nghe thông báo, là tại vì mình không có ra sinh hoạt với chúng, thì làm sao mình biết được những cái sự thông báo. Thì cái ý nghĩa mà chúng ta sống chung với chúng là như vậy. Cho nên quý vị đọc cái bài tụng hạnh phúc, mà quả thật tụng cái bài đó mình thấy cả một cái sự hạnh phúc. Trong xã hội của con, bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận giận hờn. Đơn giản vậy thôi. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì cho gia đình dòng họ, cho thế hệ tương lai. Quý vị biết là gần đây có một hôm Pháp Hòa lễ Phật, thì tự nhiên Pháp Hòa thấy trong đầu và nó nảy lên cái chuyện là ồ, thế giới mình bây giờ đang chìm ở trong ba cõi, mà trong kinh thường gọi là tam đồ: đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Las Vegas vừa rồi rỉa súng bắn là đao đồ, Texas nước ngập là thủy đồ, Cali cháy rừng, hỏa đồ. Vậy Phật mới nói là dưới cứu ta ba đồ, tụng kinh mình hồi hướng đó, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Thì nếu mà mình không có tu thì tam đồ này nó không cần thế giới nào ở đâu, mà ngay thế giới mình. Chỉ có từ tháng 9 tới tháng 10 thôi tam đồ có mặt. Tam đồ tức là, mà hỏa đồ là gì? Hỏa đồ là địa ngục. Hỏa đồ là cảnh tượng trưng cho địa ngục. Đao đồ là súc sanh. Thủy đồ là ngạ quỷ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục là cảnh lửa đốt. Súc sanh là gì? Chém chặt. Ngạ quỷ là đói khát, tham đắm. Cho nên thường thường người ta nói dưới cứu khổ tam đồ thì có ba hướng, có hai điều nói. Nếu nói về mặt chúng sanh thì nói về gì? Nói về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mà nói về cái cảnh chịu thì đao đồ là tương bằng với súc sanh, thủy đồ là tương bằng của ngạ quỷ, hỏa đồ là tương bằng của địa ngục. thì thường thường người ta nói hỏa ngục, ý nói là cái chỗ thiêu đốt mình, cái chỗ làm cho mình bất an. Nhưng mà có đôi khi trong mỗi chúng ta nó đủ cái đó. Thí dụ như người sống trong tham dục, tham đắm, đó là nước trôi. Người sống trong giận tức, đó là địa ngục. Người sống trong gọi là không còn biết người thân xung quanh, bất chấp giận lên là có thể tàn hại, dù là những người đó là thân thích với mình, không còn biết phân biệt phải trái nữa, đó là súc sanh. Cho nên cái cảnh mà Đức trong kinh nói đó, nó là ba cõi, nhưng mà thật sự trong một cõi nó cũng có cả ba. Ví dụ như cõi người mình, nó cũng có cõi địa ngục, nó cũng có cõi của ngạ quỷ. Cho nên Phẩm Phổ Môn mới nói đó, một người mà rớt trong cái hầm lửa niệm Quan Âm thì hầm lửa biến thành cái hồ sen, đó là tượng trưng cho người đang tức giận. Người mà đang nóng nảy tức giận, mà mình tức giận mình la hét lên, mình nói mình làm những cái điều mà sai quấy, thì mình bị nó đốt mất. Cho nên quý vị thấy, người ta thường hay nhắc mình đó, nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có thể thiêu cả rừng công đức. Nhất tinh chi hỏa tức là một đốm lửa thôi, năng thiêu tức là có khả năng thiêu đốt vạn phẩm công đức chi sơn, hàng chục ngàn cái công đức, hàng cái cả cái rừng của mình. Công đức của mình tạo từ sáng tới giờ, là từ bao nhiêu năm tu hành của mình, có thể một cơn nóng giận mình thiêu rụi hết. Cho nên cái Phẩm Phổ Môn, người nào mà rơi vào hầm lửa mà niệm Quan Âm, niệm Quan Âm tức là mình trở về, mình nghe mình, tại sao mình giận, tại sao mình giận, và ai làm gì mình giận. Chẳng qua là người đó không phải là làm sai, mà tại vì họ làm trật ý mình. Mình hay lấy cái lý do là ôi làm sai, nhưng mà sai với ai? Sai với tôi, cái tôi giận. Vậy rõ ràng mình giận là do cái gì? Cái ngã si của mình. Hôm qua vừa giảng cái bài đó ở Sacramento. Lý một trong bốn cái mà tạo nên phiền não, trong đó có một cái gọi là ngã si. Ngã si là gì? Tức là mình si mê về cái ngã của mình, cái tôi của mình. Rồi cái thấy của mình nó cũng sai lệch, gọi là ngã kiến. Nhiều khi mình bực bội lên là tại mình, cái thấy của mình, mình expect nó phải như thế này mà nó không đúng ý mình, là mình nổi cơn lên, gọi là ngã kiến. Mà ngã si là một thứ vô minh. Cho nên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na. Mạt na là trong tám thức á, mạt na là da rồi đó. Quý vị, mạt na là một cái thức chấp ngã. Sở dĩ mà bao nhiêu phiền não nó có mặt là do cái anh đó. Cái anh đó, anh chấp. Mà bây giờ mình ngồi mình kiểm lại coi lý do nào mình giận. Toàn là tại trật ý mình không à. Không gì chứ mình nói nghe thấy mình vĩ đại lắm, mình vì đại chúng, chứ thật sự là đa phần là vì mình. Cái gì mà trật ý mình là mình nổi cơn à. Còn cái gì mà hạp ý mình là thôi, mình tán dương, mình ca ngợi, vân vân. Chứ còn bản chất của mọi việc, cái gì nó cũng có cái mặt của nó. Có thể bao nhiêu người chấp nhận mà tại sao mình không? Vậy thì tại vì mình, chứ đâu phải tại cái việc. Cho nên mình quán chiếu như vậy để mình thấy. Và cái sự tu của mình bao nhiêu năm trời học Phật, nghe Pháp, quán chiếu để mình thấy được cái đó. Hôm nay mình tiếp tục học Lương Hoàng Sám cái phần khai, cái phần gọi là khoa nghi, tức là cái phần mà ngày xưa chư tổ soạn để cho mình làm một cái lễ trước khi mình đi vào cái quyển sám. Thì hôm nay là mình học tới quyển thứ 6 rồi. Đại chúng có quyển kinh trước mặt thì mở trang 307. Thật ra thì mình tụng cái ở nhà mình á, hay là trong chùa mình có thể lược mấy phần này, không cần. Cứ tụng đã bình thường, cứ đảnh lễ rồi tụng đại bi rồi đi vào sám văn chính. Nhưng bởi vì ở trong cái quyển này phần đều có những cái phần này, thì Pháp Hòa thấy trong này những cái lời cũng hay và nhiều cái giáo lý, cái pháp số để chúng ta nhiều khi có cơ hội học cũng là một cái điều tốt. Mình không ứng dụng nhưng mà mình hiểu được những cái lời trong này, rồi mình thành ra cái pháp tu cho mình. Thì trong này là cái đầu quyển 6, tức là trước khi bắt đầu vào quyển cái phần sám hối quyển thứ 6 thì đây là cái phần mở đầu. Đây là lời tán dương đó. Xuân tiền nhụy bách thảo tham kỳ. Quý vị thấy trang 307 ha. Thanh trà nha điểm xuất hình hương, phúng ngọc bàn nội tuyết hoa nhuận, triệu châu công án hữu trùng tân, thủy ma vương năng thối kỷ huỳnh hôn tận. Mình đọc xong mình không hiểu trong này nói gì hết trơn. Đó, cho nên là Pháp Hòa thấy nó uống. Thành thử ra mình cơ hội cứ mỗi năm mình về đây mình cứ học cái này. Bây giờ đây là bài là dịch. Xuân tuyền nhĩ bách thảo tham kỳ, tức là xuân muôn hoa, cỏ cây một màu xanh. Nụ trà điểm tuyết tỏa hương bay, thanh trà nhã điểm xuất hình hương. Thanh trà tức là gì? Là trà xanh. Điểm xuất hình hương tức là chỉ cần một giọt nó lên, nó cũng có thể tỏa ra cái gì? Tỏa ra hương. Bây giờ mình có tưởng tượng, thí dụ mình cầm một bình trà mình rót vô chung, dù một chút mình khói hương của trà nó bốc lên thôi, mình vẫn ngửi được cái gì? Hương của trà. Ở đây ý muốn nói, mình là cái người tu, chỉ cần một cái lời nói của mình nhẹ như một cái làn khói của hương trà, nó cũng làm lên được cái hương thơm. Cái lời nói của mình cũng vậy, cái hành xử của mình cũng vậy, chỉ cần nhẹ thôi mà nó tỏa được cái hương mà làm người ta thấy cảm thấy nó dịu ngọt. Thấy không? Bình ngọc chén trà hoa tuyết lay, phúng ngọc bàn nội tuyết hoa nhuận. Đây quý vị có thể tưởng tượng đây là hình ảnh của những người thế ngoại đào viên. Ngồi rót một chung trà, nâng chung trà lên để cho trà nó tỏa hương thơm. Trà mà đựng trong bình ngọc thì còn gì bằng. Ngồi ở một cái bàn mà bàn ngọc thì chi bằng nữa. Cho nên ngày xưa rượu nho mà có ngon mà rót trong cái chén làm bằng giả quan thì làm cho rượu nó càng vừa ngon mà vừa có sắc. Các vị hồi xưa người ta hay diễn tả vậy đó. Bồ đào mỹ tử giả quan bôi đó. Rượu nho mà rót trong cái chén gì, chén giả quan. Bồ đào là nho đó, mỹ tử là rượu ngon. Dạ quan bôi là ở trong cái chén làm bằng dạ quan. Ở đây phúng ngọc bàn nội tuyết hoa nhuận, triệu châu công án hữu trùng tân, công án triệu châu thêm mới mẻ. Thật ra thì ở đây là một câu chuyện. Tại sao gọi là triệu châu công án? Và công án triệu châu là gì? Ngài Triệu Châu là một vị thiền sư ở Trung Hoa. Lời dạy của Ngài khai thị cho người rất đơn giản. Ngài không giống thiền sư Lâm Tế, ai tới là đập. Ngài không giống thiền sư Hoàng Bá, ai tới hỏi đạo là hét. Thường thường các vị thiền sư là mỗi người có một sắc thái dạy đạo. Ngài Lâm Tế, ai tới hỏi Ngài, Ngài không có trả lời đàng hoàng đâu. Ngài lấy gậy, Ngài đập không à. Vậy mà người ta hiểu đạo. Còn mình bây giờ bị một cây là đi thưa liền. Xu liền. Đây cơ hội mà. Nhưng mà Ngài Lâm Tế, ngày xưa cho nên thường thường ta nói tới Ngài Lâm Tế, ta nói gậy Lâm Tế. Thường thường quý vị đọc trong kinh sách, quý vị nghe nói gậy Lâm Tế là phải hiểu được rằng đó là những cái đoàn khai thị của Ngài Lâm Tế. Pháp Hòa ví dụ, có một người tới hỏi Ngài Lâm Tế: bạch Ngài, Phật là gì? Thì thường mình gặp hỏi thì mình phải trả lời phải không? Phật là giác. Vậy đó. Nhưng mà Ngài Lâm Tế Ngài không nói vậy. Xin lỗi, Ngài trả lời sao? Phật là cục cứ khô. Trời ơi, mình nghe như vậy là mình thấy sao tổ này ông nói kỳ vậy. Nhưng mà tại vì Ngài muốn chấm dứt, Ngài biết cái đương cơ hỏi đạo là ai, cho nên Ngài muốn cái người đó như thế nào, cho nên Ngài nói đó. Không phải Ngài hổn, không phải Ngài bất kính, nhưng mà đó là những cái lời khai thị đối với những người mà căn cơ đến với Ngài. Không có mình không bắt chước được, chỉ có Ngài làm được. Cho nên ta nói gậy Lâm Tế, tiếng hét của Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá là ai tới gặp Ngài, Ngài hét nhưng mà người ta ngộ. Còn nhưng mà riêng Ngài Tiểu Châu thì khác. Ai đến hỏi đạo, Ngài rất nhẹ nhàng. Và đây là một công án của Ngài mà nổi tiếng đây. Có một người đến thăm Ngài. Ngài hỏi: đạo hữu tới đây lâu chưa? Nói: dạ con mới tới. Ồ vậy hả? Mời uống trà. Ngài xây qua một vị khác, Ngài hỏi: đạo hữu đến đây lâu chưa? Đã đến lần nào chưa? Thì ông kia nói: dạ con đến nhiều lần. Ồ vậy hả? Mời uống trà. Thì Ngài trả lời: ông mới Ngài cũng mời uống trà, ông cũ Ngài cũng mời uống trà. Thì ông trụ trì ông nghe vậy mới nói: dạ bạch hòa thượng, người cũ thì người mới thì Ngài mời uống trà thì con đồng ý rồi, mà sao người cũ mà Ngài cũng mời uống trà là sao? Thế thì khi nói như vậy, cái Ngài Triệu Châu mới la lên, hỏi lên: viện chủ. Thế thầy viện chủ, thầy tức là thầy trụ trì á. Dạ. Thì hòa thượng Triệu Châu nói: mời uống trà. Như vậy thì ở đây cũng một câu nói thôi, người mới tới lần đầu cũng uống trà, người tới nhiều lần cũng uống trà, và ngay cả ông trụ trì cũng uống trà. Y hồi nãy Pháp Hòa nói phải không? Quý vị lần đầu tiên đến đây cũng tu, người đến đây nhiều lần cũng tu, rồi cô trụ trì ở đây cũng tu, hòa thượng viện chủ ở đây cũng tu, thầy giáo thọ Pháp Ân cũng tu. Thế thì có ai làm hơn được ông? Chỉ có cái chức thôi. Chứ còn nói chung thì cái chuyện bình thường chúng ta cần làm là tu. Ông trụ trì, ông viện chủ, ông hòa thượng, đại đức, thậm chí chú tiểu thì cũng tu. Cũng giống như bác hai, bác năm, bác bảy, bác chín, bác mười, bà nội, bà ngoại, bà cóc, bà sơ thì cũng phải ăn, cũng phải uống. Hiểu ý không? Cho nên cái mà Ngài muốn nói là cái đơn giản, cái bình thường nhưng không thể thiếu trong cuộc sống, đó là uống trà, hay là đó là tu. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là gì? Anh ăn sao, anh uống sao mới nói chứ. Có nhiều người cũng uống, nhưng mà uống trong khen chê, uống trong quên lãng. Thì cho nên cũng cùng cái uống trà, nhưng mà người hạnh phúc và người không hạnh phúc. Hay là cũng tới đây tu, nhưng mà có người bằng lòng và có người không bằng lòng. Trời ơi trời, tôi biết như vậy tôi tăng đăng ký tôi ở hotel cho rồi. Đi tu như vậy sao tu nổi. Thí dụ vậy. Cho nên cũng ăn một cái chén cơm chay, nhưng mà người ăn quá hạnh phúc. Quý vị biết không, đậu bắp hôm nay mình ăn là đậu bắp organic, Huyền Vân với Đạo Tâm trồng nhà trở lên. Lúc này hai người làm farmer rồi. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe kể là chở mướp, chở bầu, chở đậu bắp đồ lên. Không phải đi mua mà cũng không phải là hóa chất. Vậy thì nếu mà mình ăn, mình cảm nhận được đậu bắp xào chao rất ngon. Ai lần đầu tiên ăn món đó hả? À, về học đi. Nếu ở nhà mình ăn mà ít sắc mỏng mỏng một chút, chảo cho thật nóng, cho đậu bắp vô, chao làm sẵn trong chén, tán với tí nước, gia vị đàng hoàng. Sau khi xào xong rồi, cho cái nước chao đó vào trộn lên, dặn lửa riêu cho đến nước chao nó keo lại là thành liền. Đậu bắp xào chao. Có ăn đậu bắp kho tiêu chưa? À rồi, chờ đi, 10 năm nữa được ăn. Đậu bắp kho tiêu ngon lắm. Năm sau. Mỗi lần một món ăn thôi chứ. Thì cái công án Triệu Châu đó, là tại sao ngài chỉ nói uống trà vậy? Thì uống trà mang ý nghĩa gì? Ôi cha, nhiều khi mấy ông mấy bà cứ lanh quanh mà chạy tìm cái đạo, mà thật sự cái đạo đơn giản là ăn uống ngủ nghỉ, những chuyện rất bình thường. Nhưng mà sở dĩ nó bình thường cho nên người ta lại cho nó gì? Tầm thường, và thậm chí không quan tâm. Nhưng mà chính cái thực sự hàng ngày đó, bây giờ tôi hỏi ông muốn uống trà trong hạnh phúc hay đợi tôi uống thuốc mới hạnh phúc? Lúc ăn bình thường được ăn ngon, được ăn hạnh phúc, sao không ăn? Mà đợi tới hồi cầm bụng thuốc về cũng uống, mà uống thuốc thay vì uống trà. Có phải vậy không? Vậy thì cuộc sống của chúng ta cái đơn giản là gì? Nếu ngày nào mình còn được khỏe, được ăn một chén cơm tuy nó bình thường nhưng mà ăn ngon, ăn không phải kiêng cử, đó là hạnh phúc. Mình ăn trong lo toan, ăn trong khổ não, đến khi bác sĩ lưa một lít ra, cử này cử kia, thành thử lúc này ăn mà phải lựa. Hồi lúc còn khỏe ăn không lựa, hồi lúc còn khỏe ăn không lựa, mà để ăn tá lả vô rồi, đến hồi bắt đầu bệnh rồi bắt đầu kiêng cử và lựa. Cho nên cái giới thứ năm, ý thức được khổ đau do sự ăn uống thiếu chánh niệm gây ra. Vì mình ăn uống thiếu chánh niệm cho nên mới mang thân thể bệnh tật. Mà đợi tới bệnh tật rồi bắt đầu mới chịu cầm thuốc uống. Mà lúc bình thường uống được cái gì đơn giản không uống. Toàn là đợi tôi uống thuốc không. Mà uống thuốc là cung kính lắm. Không thiếu, dám thiếu bữa nào hết. Uống gì thiếu chứ còn uống thuốc là nghe lời lắm. Sợ quên rồi phải sáng trưa chiều tối để đồng hồ reo rồi. Ôi cha, không biết nói có đúng không. Sợ quên dữ lắm. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, cái cuộc sống bình thường thì chúng ta lại coi nó tầm thường. Mà tới hồi mình mang bệnh tật thì chúng ta chỉ mong sao? Mong mình bình thường. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói, đôi khi cuộc sống của mình, thí dụ như là mình đi dự khóa tu đi. Trời ơi, khóa tu nào cũng có nhiều chương trình. Sáng ngủ dậy tụng kinh, nghe giảng, không thấy gì thay đổi hết. Xin lỗi đại chúng là có nhiều khi tới hồi sức khỏe không có, chỉ muốn tham dự một buổi còn không được, chứ đừng nói là theo như thế này. Cho nên khi mình còn được theo như thế này đó, đó không phải là chuyện bình, nó không phải là chuyện tầm thường đâu. Nó đang hướng dẫn cho mình một cuộc sống bình thường. Còn nếu như mà cái người bệnh mà vẫn cố gắng đến tham dự khóa tu, đó là phi thường. Còn mà mình còn khỏe, còn ăn được, tới giờ ăn hạnh phúc, rồi tới giờ nghe pháp hạnh phúc, tới giờ ngồi thiền hạnh phúc, đó là bình thường. Còn nếu mà chúng ta đã sẵn sàng hết tất cả mà mình vẫn từ chối không muốn, đó là tầm thường. Mà đôi khi cuộc sống mình cứ cho những cái bình thường là tầm thường. Nhưng khi nó bất thường thì chúng ta nói sao? Trời ơi, tôi mong tôi bình thường được rồi. Ai cũng nói tôi không mong giàu, tôi không mong gì, miễn là tôi đủ ăn, đủ sống. Ai cũng muốn mình vậy. Nhưng mà thật sự bên trong nó không phải vậy. Cái chìm lắng bên trong nó không phải. Cho nên cái công án Triệu Châu hay lắm. Mà ngài Triệu Châu có nhiều công án nổi tiếng mà đơn giản vậy đó. Đạo hữu tới đây lần nào? Dạ con lần đầu tiên tới. À, mời uống trà. Ông tới đây nhiều lần chưa? Dạ con tới nhiều lần. Mời uống trà. Trụ trì nói, ngài nói gì ngộ vậy? Kẻ mới người cũ, ngài cũng mời uống trà. Viện chủ. Viện chủ nói dạ, mời uống trà. Ủa, ông viện chủ ông không uống trà sao? Người cũ người ta uống, ông cũng uống vậy. Rồi có người khác, một hôm khác, người khác tới hỏi ngài. Bước vô phòng nói, bạch hòa thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con đường tu đạo. Ngài hỏi hồi nãy đạo hữu vô đây, đạo hữu có thấy cây tùng trước ngõ không? Trời, ông để cái chuyện gọi là đạo ở đâu nó xa xôi dịu vợi. Nhưng mà đạo ở đâu biết không? Khi mà những cái gì nó còn xung quanh ông còn nhận diện thưởng thức, đó là đạo rồi. Ông vô đây một cái tùng thật đẹp trước cửa mà ông không ngắm nó, ông cứ lo ngắm ai đâu không à. Ông lo chuyện gì đâu không. Mà đôi khi cuộc sống mình là vậy. Có đôi khi người thân sống chung với mình 30 năm chứ mình không biết người đó ra làm sao nữa. Tới hồi người đó nhắm đi rồi, nó trời ơi tôi chưa nhìn kỹ. Nhưng mà nếu mà khi mà mình nhìn kỹ người đó, là mình thường thường là luôn luôn là bằng một tâm niệm bực bội. Bây giờ tôi biết rồi, tôi biết kỹ ông lắm rồi. Tức là cái này là cái kiểu mà khổ đau bực bội, chứ không phải cái kỹ trong hạnh phúc. Thường thường cái mà mình biết tường tận về người đó, mình hãy tuyên bố không phải là ở cái trạng thái vui vẻ, hạnh phúc, mà toàn là, xin lỗi nói cho hơi kỳ chứ, tôi biết rõ bộ mặt của mấy người rồi. Mà cái kỹ của mình lúc mà mình nói ra được á, toàn là những cái kỹ mà mình thấy những cái xấu, những cái tật của người đó. Chứ ít khi nào mà nói tôi biết kỹ về người tôi thương lắm rồi, người tôi thương rất là đàng hoàng thế này thế kia, không có. Đa phần mình cứ nói tôi biết rõ bộ mặt, tôi biết kỹ cái tiểu của ông hay của bà, của anh, của chị. Rồi khi mà Ngài, có nhiều người họ hỏi đạo trên trời dưới biển lắm, Ngài muốn cắt liền, ông đừng có mong lung. Chuyện tu hành rất đơn giản, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh không tâm khỏi hỏi thiền. Nhưng mà đa số mình không vậy. Cho nên cái ông đó vô ông hỏi đạo mông lung, thì Ngài nói đạo là gì? Đạo là những cái gì mà nó đang có mặt, mà chúng ta đang thật sự an nhàn vui vẻ với nó. Thì cái ông này nghe câu vậy cái thôi lui ra. Từ đó về sau, cái công án của Ngài Triệu Châu là cây tùng của Ngài Triệu Châu nổi tiếng, bắt đầu truyền bá ra ngoài, cái thiên hạ đổ về cái chùa của Ngài để tìm cây tùng. Con người mà nó khổ vậy đó, nói gì dính nấy. Nhưng mà khi họ đổ về, họ tìm cây tùng của Ngài Triệu Châu thì không gặp Ngài Triệu Châu, gặp đệ tử Ngài Triệu Châu. Thì đệ tử Ngài Triệu Châu cũng là những người hiểu đạo. Dạ thưa thầy, con nghe đồn Ngài Triệu Châu có một cái tùng nổi tiếng lắm, cái tùng còn ở đây không? Thì bây giờ cái người đệ tử hỏi vậy là ta biết rồi, người này bị dính cây tùng rồi, bị cái tùng nó vướng mắc chạy tới đây tìm. Thì cái người đệ tử của Ngài Triệu Châu, tôi đâu có biết cây tùng gì đâu, chùa tôi không hề có cây tùng gì hết. Để làm gì? Để chặt đốn những cái mà chúng ta cứ dính mắc. Thí dụ ha, trong chùa này có người nào đó gì đó không hái bình thường hết, tự nhiên có người rìa đồn, lần sau nhớ tới chùa đó, cái cô đó hay cái ông đó tới, mỗi lần tới hay vậy, cái là bắt đầu mình vô đây mình tìm cái ông đó. Bình thường cái ông đó mình gặp mỗi khóa tu, mình đâu quan tâm gì đâu, nhưng mà nghe một người điểm về cái ông đó là cái chú đó, cô đó, là bắt đầu mình vô mình đi kiếm. Con người mình hay có cái như vậy. Cho nên ở đây Triệu Châu công án hữu trùng tấn, là tại sao có cái câu là công án Triệu Châu thêm mới mẻ. Mới mẻ là gì? Thật sự uống trà là chuyện cũ rích, ai mà không uống trà mỗi ngày. Nhưng mà xưa nay mình uống bằng cái gì? Quên lãng, so sánh ngon dở. Còn bây giờ mình học công án Triệu Châu rồi thì mình uống trà bằng một cái tâm hân hoan mới mẻ. Thật ra mỗi ngày cũng cái bài kinh đó đó, mà nếu mình càng quán chiếu, càng tu tập, mình lại càng tìm ra nhiều ý nghĩa sâu sắc trong cái bài kinh đó, trong cái đạo lý đó. Cho nên mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới. Nhật nhật tân. Nhật nhật tân là gì? Mỗi ngày mỗi mới. Ví dụ quý vị đọc một quyển sách, đọc xong rồi năm sau đọc lại quyển đó, mình lại thấy nhiều cái ý hay hơn trong cuốn sách đó. Nó đặc biệt vậy đó. Đó là cái lời tán ha. Rồi bây giờ mình đi vào trong cái phần cung văn. Vì đây là quyển thứ 6, cho nên những lời trong này mình sẽ nghe liên hệ tới những pháp số thứ 6 rất là nhiều. Cung văn. Cung văn là cung kính nghe rằng, hay là kính nghe. Chữ cung là cung kính, chữ văn là nghe, kính nghe. Tức là con đã từng được một cái hân hạnh nghe kể lại rằng: Thích Ca thị lục niên chi khổ hạnh. Tức là Đức Phật Thích Ca đã từng trải qua 6 năm khổ hạnh. Quý vị nhớ là Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài đi tự một mình, Ngài đi tìm con đường. Và sau nhiều lần tham học với những bậc đạo sĩ ở thời đó, Ngài không tìm ra được một cái điều mà Ngài muốn tìm. Thì cuối cùng Ngài quyết định đi lên trên một cái núi, ở trong một cái hang, để mà Ngài tu khổ hạnh đó. Thì nói tới khổ hạnh đó, thì nó có tổng cộng là 12 cách khổ hạnh. Ví dụ như là ăn cơm thiêu, hoặc là ăn cơm đi ăn xin chứ không có tự nấu. Ngủ thì ngủ ở rừng, ngủ ở Gò Mã. Mặc áo thì lụm vải vụn về vá chứ không có ra chợ mua. Ví dụ vậy đó. Những cái hình thức như vậy gọi là khổ hạnh. Ngày ăn một cử, vân vân. Thì Đức Phật Thích Ca đã trải qua 6 năm khổ hạnh như vậy. Cho nên người ta thường hay nhắc đến cuộc đời Đức Phật, sự kiên trì gọi là tìm đạo của Ngài, trong đó có 6 năm. Đức Phật đi tu 5 ngày 19 tuổi. À xin lỗi, đi tu 5 ngày 29 tuổi. Cộng thêm 6 năm khổ hạnh. Cho nên khi Đức Phật thành đạo là Ngài ở tuổi 35. 35 tuổi mới thành đạo. Cộng 45 năm thuyết pháp, cho đến khi Ngài viên tịch ở tuổi 80. Thì mình lấy 80 trừ 35 thì còn lại 45. Cho nên 45 năm thuyết kinh. Nhưng mà cũng có một thuyết khác cho rằng Đức Phật đi tu 19 tuổi và trải qua 11 năm tu, vì họ cộng 5 năm đi hỏi đạo với lại các đạo sĩ, cộng 6 năm một mình Ngài tu, 19 tuổi đi xuất gia, 11 năm học đạo khổ tu, thì mới ra cái tuổi khi mà Ngài thành đạo. Nhưng mà cái thuyết đó nó không có vững bằng sau này người ta thống nhất là Ngài đi tu năm 29 tuổi. Và thời gian Ngài học đạo là tìm đạo, tu đạo là 6 năm. Đến khi Ngài 35 tuổi và 45 năm thuyết pháp. Thích Ca thị lục niên chi khổ hạnh, đạo quả viên thành. Tức là cái đạo, cái quả tu của Ngài được viên thành. Phá lục dục chi thiên ma. Tức là ở đây là Ngài phá được 6 cái cõi trời ở cõi dục. Thưa đại chúng, mà khi người ta nói các tầng trời đó, thì người ta trong đó có một cái cõi trời thấp nhất, gần mình nhất đó, gọi là trời cõi dục. Tức là trời, cái cõi đời còn có sự ham muốn. Và 6 tầng trời đó là gì? 1 là trời tứ thiên vương, 2 là trời đao lợi, 3 là trời dạ ma, 4 là trời đâu xuất, 5 là trời hóa lạc, 6 là tha hóa tự tại. Những cái cõi trời này mình thường nghe trong kinh nào thường tụng nhất? Ai nhớ? Đúng rồi, kinh Địa Tạng đó. Thì trong đó liệt kê ra 6 cõi trời. Thì trời đao lợi là tầng trời thứ 2 ở trong 6 cõi trời cõi dục. Cho nên kinh Địa Tạng được thuyết ở trời đao lợi. Và trong đó cái tầng trời thứ 4 là trời đâu xuất. Bây giờ ai đang ở đó? Di Lặc Bồ Tát chờ Ngài để mà thị hiện ở cõi đời. trong kiếp tương lai. Cho nên người ta sáu tầng trời đó gọi là sáu cõi trời của cõi dục. Phá lục dục. Phá lục dục gì? Chi thiên ma, tức là ma trời. Ở chữ ma này á, nó không có nghĩa là con ma nào, nhưng mà ở đây có nghĩa là gì còn trong cõi dục, cho nên con người thường bị lôi kéo, bị quyến rũ, bị chi phối. Pháp Hòa ví dụ, mình sống trong cõi này, mình vẫn biết là cờ bạc là xấu, nhưng mà thắng không nổi cái cơn nghiện cờ bạc. Thì thường thường chúng ta gọi cái người, cái con gì, con ma gì? Ma cờ bạc. Chứ cái gì mà nó lôi mình, nó đắm chìm mình, nó không, mình cho mình không mất. Lúc mình tỉnh, mình thua là mình trời ơi, đập đầu bứt tóc, tôi thề. Thậm chí có nhiều người cầm dao, hăm dọa, chặt tay. Nhưng mà tới hồi ma mà nó, con ma này mà nó có được 50% trong túi là nó nói đi đi, biết đâu chừng gỡ được. Nó nói cho cái người nó không, tôi cũng đi nữa đâu, tôi thua dữ lắm. Nó nói đi đi, thua quá rồi đi gỡ đi. Không? Gỡ 200 cũng đỡ, biết đâu chừng được tuần. Rồi cái nó nói tiếp, nó nói thấy không? Hôm nay nè, không có tiền hút thuốc nè, xòe tay xin mắc cỡ muốn chết. Biết đâu chừng vô trỏng kiếm được 200 về mua thuốc khỏi xin ai. Ma này nó chỉ ma kia. Ma nó liên hệ với nhau. Nó liên hệ với nhau, đứa này nó đốc, đứa kia nó suối. Cái đó gọi là gì? Quyến thuộc của ma. Trong kinh Pháp Hoa nói, quyến thuộc của ma. Cho nên là Pháp Hoa nói lại cái chữ ma đó. Tiếng Phạn gọi là Mara. Tiếng Phạn gọi là Mara, mà chúng ta gọi tắt là ma. Chữ ma không phải tiếng Việt, nó là tiếng Phạn. Và những cái gì mà nó có khả năng nó lôi kéo mình, nó làm cho mình không còn biết mình là ai nữa, là ma. Thì trong đó có ma cờ bạc, ma rượu chè, ma hút sách, đủ hình thức ma. Thậm chí có nhiều người nghiền một cái chiều, không có tội lỗi, không có tội. Ví dụ như nghiền đi shopping, không cần gì cũng đi, rồi đi rảo, đi mua sắm tùm lum hết trơn, mà đôi khi không cần xài gì hết, nhưng mà tại cái thói quen vậy, phải sắm, phải mua, có tiền chịu không nổi. Có nhiều khi mua về treo, chứ tới hồi mở ra một tủ quần áo còn nhãn còn hiệu hết, mặc đâu có hết, mà nhiều khi cũng không có cơ hội nào để mặc nữa. Giờ đi chùa nhiều hơn đi tiệc, rồi có cơ hội nào nữa đâu mặc. Nhưng mà thấy cũng phải mua. Cho nên nói là gì? Phá lục dục chi thiên ma. Ở trong sáu tầng trời cõi dục cũng còn những cái sự quyến rũ đó. Thần quang thiểm thước, ánh sáng trăm báo rực rỡ, Bồ Tát tề tu ư lục đạo. Tức là tất cả các vị Bồ Tát đều tu sáu độ. Lục độ là gì? Là sáu cái độ, tức là sáu cái phương pháp để mình qua bên bờ bên kia. Chữ độ là qua bên kia. Cho nên Phật mình nói, Phật ơi, Phật độ con. Trong đầu mình nghĩ đơn giản như là Phật độ là Phật lấy cái tay Phật gõ mình cái gì hết bệnh, kêu Phật độ. Khổ quá cái Phật bóc một cái độ, cái khổ nó văng ra. Mình cứ nghĩ trong đầu mình chữ độ là Phật làm gì đó. Nhưng mà thật sự chữ độ trong tiếng nhà Phật nghĩa là gì? Dẫn mình qua khỏi cái bờ bến của khổ đau, là qua bờ kia thôi. Bờ bên này là bờ khổ, bờ kia là bờ vui. Thí dụ bây giờ á, mình bị một cái khổ gì đó mình đắm chìm, tự nhiên một ngày đó mình nghe pháp cái mình hiểu đạo, mình hết khổ. Hết khổ cái giờ nó thôi, tôi không còn ở bến mê nữa, mà bây giờ tôi đang ở bờ giác. Bờ với bến mà, thật sự bờ bến nó giống nhau. Nhưng mà người ta hay dùng cái đó để người ta chỉ cho một cái sự qua bờ là độ. Như vậy lục độ là gì? Là sáu pháp để mình qua cái bờ. Thí dụ, Nếu mà mình không bố thí thì mình còn đang ở trong cái đắm chìm của tham. Bây giờ muốn độ được cái tham phải bố thí. Bố thí để mình qua được cái bờ. Bờ gì? Bờ tham. Cho nên qua được bờ bố thí là mình lìa được cái bến tham. Cho nên bố thí để độ tâm tham. Cho nên đừng có nghĩ là mình bố thí là mình làm ơn cho ai hết, mà phải cảm ơn những người xin mình, tại vì nhờ họ giúp mình để mình vượt được cái tham. Bố thí độ sang tham, rồi bố thí, rồi trì giới. Mình không có giữ giới thì mình đang ở trong cái biển khổ đau của nghiệp lực. Cho nên trì giới, độ phá giới. Nhẫn nhục, độ gì? Độ sân si. Không nhẫn thì sân. Bây giờ mình nhẫn nhục được là mình qua được cái nhẫn nhục, mình qua được bên bờ này. Cho nên lục độ của Bồ Tát là vậy. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Thí dụ như là tinh tấn để qua được cái bờ gì? Bờ giải đãi. Cho nên ta thường nói là tinh tấn độ giải đãi. Chữ độ cũng có thể là hóa độ cho nó, trợ duyên giúp đỡ cho nó, đừng để cho nó làm khổ mình nữa. Thiền định độ tán loạn. Tâm mình tán loạn dữ lắm, cho nên giờ mình phải ngồi thiền để giúp cho mình vượt được cái tán loạn. Trí tuệ độ si mê. Cho nên con người mình á, nếu không có lục độ này thì mình bị sáu kia nó độ mình lại. Tham lam, phá giới, sân hận, giải đãi, vân vân, tán loạn ngu si. Cho nên tất cả Bồ Tát đều phải tu sáu độ, làm quyến thuộc trang nghiêm. Quý vị phải nghe lại cái bài Pháp Hòa nói. Cái bài Pháp Hòa có nói về sáu loại quyến thuộc. Trong đó chúng ta đang là những người làm bồ đề quyến thuộc. Quyến thuộc bồ đề. Thường thường là cha mẹ, chị em, anh chị của mình là mình nghĩ là quyến thuộc của mình. Nhưng mà chúng ta ngồi đây là chúng ta là những người quyến thuộc bồ đề với nhau. Bồ Tát ư tề tu lục độ, vi quyến thuộc chi trang nghiêm. Có những quyến thuộc này họ gặp nhau không có trang nghiêm gì hết. Họ gặp nhau là họ gây. Không biết ở đây mình đã từng sống trong cảnh đó, hay là mình từng gặp những gia đình họ sáp lại là họ gây. Nói được câu thứ hai, câu thứ ba là người này bất đồng ý kiến, người kia là có chuyện để gây. Bây giờ mình Phật tử với nhau, mình cố gắng mình làm sao cho mình vô chùa, mình có bồ đề quyến thuộc, rồi về nhà mình cũng tập bồ đề quyến thuộc với nhau, giảm đi những cái gây gỗ. Thanh văn giai chứng ư lục thông. Tất cả các vị thanh văn. Thanh văn là một quả tu. Nhờ nghe Pháp Tứ Diệu Đế, khổ tập diệt đạo mà ngộ được cuộc đời. Các vị đó gọi là quả thanh văn. Và các vị này bây giờ tu chứng được lục thông. Hồi nãy là lục niên khổ hạnh, kế đến là phá lục dục thiên ma, rồi kế đến là tu lục độ, bây giờ là gì? Chứng lục thông. Số 6 mà. Đây là quyển số 6 cho nên toàn là pháp số thứ 6 không à. Vậy thì lục thông là gì? Để trước hết nói chữ thông. Lục là ai cũng biết 6 rồi. Thông là khi nào mình không còn bị trở ngại. Ví dụ như hồi xưa mình giận cái người đó, tới hồi mình hiểu ra cái nó, ôi thôi tôi bữa nay tôi cảm thông. Tôi cảm nhận được cái khổ của anh, của chị, và tôi đã thông suốt, tôi không còn trở ngại buồn phiền về anh chị nữa. Cho nên gọi là cảm thông. Và người có cảm thông rồi á, cho nên lúc nào cũng sống bằng cái tâm niệm thông cảm. Mình không cảm sao mình thông. Ví dụ như là mình chưa bao giờ mình bị cái đó, cho nên người khác nói mình không tin. Tới hồi mình bị rồi, trời, tôi cảm nhận được cái điều anh nói. Cho nên hôm nay tôi thông suốt, tôi không còn buồn giận về anh nữa. Cái đó gọi là cảm thông. Nhưng mà thường xuyên sống bằng tâm niệm đó, cho nên bất cứ chuyện gì nó đến, mình cũng đều thông cảm hết, thông được hết và cảm được hết. Thanh văn giai chứng lục thông, thì chữ thông nghĩa là không còn trở ngại. Trong đó có gì? Thiên nhãn thông. Nhìn bây giờ không còn ngăn ngại nữa. Tôi muốn thấy nó, đừng biểu nó tới đây, tôi muốn gặp. Cái đó là còn ngăn ngại. Và khi mình không còn, mình nhìn ai cũng bình thường và tình thương, không có gì trở ngại hết. Cái đó gọi là thiên nhãn thông. Tôi không muốn nghe tên người đó, đừng có nhắc người đó với tôi. Vậy là cái nhĩ này nó chưa thông, phải không? Bây giờ người đó làm khổ mình, nhưng mà gặp họ mình vẫn nhìn bình thường, nghe tên họ mình vẫn bình thường, là thiên nhĩ thông. Tha tâm thông. Tha tâm là gì? Tức là hiểu được tâm người khác. Nhiều khi mình thấy người đó làm việc đó, nhưng mình thay vì mình trách, thì bây giờ ngược lại mình hiểu được lý do nào họ làm như vậy. Cái đó gọi là tha tâm thông. Thông được cái tâm của người khác. Tha là người khác. Tha tâm là vậy. Tức là mình hiểu được cái lòng của người đó, nỗi niềm của người đó. Ba thông rồi. Thiên nhãn thông, nhiên thị thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Thần túc thông là gì? Thần túc là đầy đủ thần lực. Thí dụ như là người ta rủ mình đi chơi, trời nghe vui lắm, xách áo ra cửa liền. Cái trên đường ra cửa mặc áo, hỏi sao? Mình đi chơi với ai chị? Anh. Người đó nói đi với cô kia cô nọ. Gì? Có nó đi hả? Thôi tôi ở nhà. Cái đó không có thần túc. Vì mình nghe tên người đó, mình tưởng tượng cái tướng người đó, mình bực bội cái là nó cắt đứt hết sự thần túc của mình. Ủa như vậy thì cái người hồi nãy cái người rủ mình đi là người này, vì mình vui mình mới đi, mà tại sao vì người kia mình giận? Mình hay bị mất cái thứ thần thông này lắm nha. Phải qua ví dụ, hồi mình vô chùa mình đi làm công quả, mình học Phật, mình tu, đâu có vì ai đâu, thích chùa đi mà. Tới hồi vô gặp bà đó, ông đó không ưa, cái đi về nghỉ không đi chùa nữa. Hỏi tại sao chuyển đi chùa? Thôi đi có cái bà đó tôi cũng đi đâu. À như vậy là hồi đầu không vì bà, mà bây giờ có bà không có mình. Vậy thì mình không có thần túc. Khi mà mình không còn ngăn ngại bất cứ cảnh duyên nào, chốn nào, vì mình biết mình đến đó mình được cái gì, mình lợi lạc cái gì, chứ không phải vì người đó, thì mình có được cái thông là thần túc. Thậm chí người đó đã từng làm khổ mình, nhưng mà hôm nay họ khổ, mà mình biết là mình là người có khả năng cứu họ, giúp họ, mình vẫn tới được với họ để nâng đỡ họ, giúp đỡ họ. Cái đó gọi là thần túc. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị phải nhịn nghĩ như thế này nè. Biết đâu chừng đây là cơ hội để mình với người đó hóa giải oán thù và không còn gặp nữa. Cho nên khi họ khổ mà mình tới được với họ là phương, là cơ duyên lành để mình tiêu trừ nghiệp chướng giữa mình với họ. Vì xưa nay mình với họ bị một cái ngăn ngại, bị một cái chướng. Cho nên lúc đó vận dụng thần túc lên để được đến với người đó. Thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Túc mạng thông là gì? Thần thông biết được quá khứ của họ. Nói nghe cho sang thì là biết được đời trước của họ là gì. Thôi giờ nói hơi xa, nói gần đi. Có nhiều người mình gặp họ khó ưa lắm đó. Nhưng mà khi mình hiểu được quá khứ họ đã trải qua một đau khổ, cho nên họ đã biến họ trở thành người như vậy, thông cảm. Vì biết được quá khứ của họ, cho nên mình không có còn. Tiếng Mỹ nhiều khi nó kể xong đó, no wonder. Cô không còn gì ngạc nhiên nữa, tại sao người đó như vậy. Cho nên có nhiều người cha mẹ dẫn con lên gặp Pháp Hòa, thầy ơi con nó đang học, nó dễ thương hoạt bát mà tự nhiên sao giờ nó buồn, nó trầm cảm, nó không nói chuyện với ai hết. Thầy có cách nào thầy nói không? Nó trời ơi, cái người kia mà nó còn nói huống chi người này. Chỉ khi nào, nhưng mà Pháp Hòa biết một điều và nói là nó có một vấn đề nhưng mà nó chưa nói được với ai. Bây giờ mình làm một việc thôi, là mình biết nó có vấn đề, cho nên mình mở lòng tiếp nhận nó, ôm ấp nó, đợi ngày nó chịu tung cái đó ra cho mình nghe, chứ không phải tự nhiên. Mà thật là như vậy. Mà gặp bao nhiêu em rồi, Pháp Hòa nói quý vị đừng có nghĩ Pháp Hòa thần thánh gì, Pháp Hòa tới nó khai khẩu. Có nhiều người nghĩ đơn giản là cho nó lên gặp thầy, cái thầy nói nó, cái nó kể thầy nghe, làm như thầy người yêu nó vậy. Người yêu nó mới nói chứ nó không yêu mình nói chi. Nhưng mà mình biết là nó có một vấn đề ẩn uất trong lòng đó. Biết nhiêu đó được rồi, là tha tâm. Vì mình tha tâm cho nên mình thông, mình ôm ấp được nó. Nó lười biếng, nó không làm, cứ ôm ấp nó đi, đừng đuổi nó, đừng có gì hết, phải ôm nó. Đến một ngày nào đó nó gặp được một cái người mà nó cảm được chính cái người đó. Rồi trong khi mình bị một đứa con vậy, mình tạo phước. Để cái phước nó đủ thì nhờ như vậy rồi một ngày nào con mình nó gặp một đối tượng nào đó giúp cho mình thông nó. Nhiều khi mình không đủ thần lực, nhưng mình tạo phước, mình hồi hướng cho việc đó. Có nhiều khi nó ngộ con mình nói nó không nghe, nhưng mà người khác nói nó nghe. Nó nghe rầm rầm chứ không phải nó nghe rần rần nữa. Nhưng mà ngược lại, con người khác lại nghe mình. Có nhiều khi mình buồn, mình nói trời ơi, tôi nói con ai người ta cũng nghe, con tôi nói được. Vậy rõ ràng mình với nó có chướng duyên phải không? Vì có chướng duyên nó mới vô làm con, nó làm khổ mình. Cho nên con chưa chắc đã là phước. Có nhiều khi mình nghĩ mình có con là lúc mà nó nghe lời mình đó. Mình ôm, mình ấp, mình đựng, mình nịu đó, cục cưng, cục cưng, cục vàng gì đó. Tới hỏi lớn lên cục nợ. Nhưng mà thưa đại chúng, nghiệp chướng mới gặp nhau để làm khổ nhau. Thí dụ Pháp Hòa với cô này giận nhau, hận với nhau, thì cô nhà cô ở nhà Hòa ở, không ai làm khổ nhau 24/24. Nó kêu là 24/7, tức là 7 ngày một tuần, mỗi ngày 24 tiếng. Nhưng làm vợ chồng nhau, làm cha mẹ với nhau, để gặp nhau mỗi ngày, mỗi giây phút trong nhà đó, mới làm khổ với nhau full time. Cho nên chưa chắc gặp, nhiều khi đời này gặp nhau, phải để ý coi đời sống của mình những người đó như thế nào. Thầy trò cũng vậy. Thầy trò gặp nhau mà thương nhau, quý nhau, mà biết trân trọng nhau, đó đều là phước duyên hết đó. Còn nếu mà gặp nhau để chống bán nhau, đó là nghiệp chướng của nhiều đời. Cho nên mình có được cái tha tâm á, thần túc là mình đến với nhau để hóa giải cái đó. Rồi cái cuối cùng là gì? Lậu tận thông. Chữ lậu là tên khác của một phiền não. Phiền não nó có mấy tên. Phiền não nó có khi nó tên là triền, có khi nó tên là sử, có khi nó tên là hoặc, có khi nó tên là lậu, có khi nó tên là kết. Kết là trói lại, lậu là rỉ ra, hoặc là sai lầm. Sử là gì? Nó sai mình, nó khiến mình. Đó là tên của phiền não hết đó. Tên khác của chữ phiền não đó. Rồi khi mà bây giờ trong trường hợp này là lậu tận là gì? Mình có thể trừ được những cái phiền não thô, nhưng mà những phiền não nhỏ nhỏ lâu lâu nó rỉ từng giọt ra mình không thấy. Nhưng mà nhiều khi mình đựng nước trong một cái xô, nó lủng một lỗ nhỏ mình không hay, tới hồi 3 ngày sau nó tràn, mình mới biết được rằng cái đó nó rỉ. Cái chữ rỉ là lậu. Phiền não mình đôi khi nó nhỏ nhít như một thứ rỉ ra chút chút vậy đó. Ma đó, nó có đủ 5 thông, nó chỉ thua Phật cái thôi, là không có lậu tận thông. Ma có đủ 5 thông kia nha, chỉ có Phật mới lậu tận. Giống như mình giờ có thể là mình có được năm thần thông kia, mình có thể có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, nhưng phiền não còn. Thử chọc tới tôi coi, tôi làm cho từ sáng tới tối mà thử sạc tôi một câu coi, tôi nói liền. Cho nên mình còn cái gì, còn rỉ ra, mình chưa có được như Phật. Cho nên ma nó có thể giả, vì nó biết mình hết rồi. Nó biết đường đi, nước bước, ngõ ngách của mình, giống như ăn trộm mà trước khi tới nhà mình nó biết hết rồi. Mình đi làm mấy giờ, về mấy giờ, con mình thường đi học về mấy giờ, nhà mình mở cửa lúc nào, nó quan sát hết. Cho nên khi mình đi làm ở nhà nó vô nó khiêng. Nó khiêng đến mức độ cùng toilet nó cũng không để lại, tại nó dư giờ. Nó biết giờ nào mình đi. Trời ơi, đi chơi holiday 2 tuần chụp hình lên bỏ lên Facebook là cơ hội quảng cáo nhiều nhất. Anh chị ơi, nhà em đang vắng 2 tuần. Anh chị có muốn thăm là tự nhiên. Bỏ hình lên Facebook, báo cáo cho người ta biết mình đi đâu là một hình thức quảng cáo cho người ta biết nhà mình đang trống. Cho nên mình đang trợ duyên cho người ta tha tâm, người ta thần túc tới nhà mình. Quý vị chứng được lục thông chưa? Thế đại chúng là mình có lục thông, nhưng mà lâu lâu á nó hơi nghẽn một chút thôi, chứ mình cũng có. Nhưng mà thưa đại chúng là mình có tu là thần thông mình càng ngày càng nhiều. Tại sao bây giờ biết nhìn người bằng đôi mắt cảm thông, bằng đôi tai hiểu biết? Hồi sáng bài tụng mình tụng đó, nhìn người bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lấn mẫn. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Nghe thấu được, đem lại nguồn an lạc về cho cả hai phía. Hai phía là ai? Mình với người. Xưa nay mình trách không à, mà mỗi khi mình khởi lên một cái trách là ai khổ trước? Mình. Bao nhiêu cái của người ta mình móc, móc vô đây, gom vô đây trách, móc trách. Rồi tới hồi gặp họ cái trách móc. Mình thấy của họ, mình mới móc của họ ra, mình để ở đây trách. Nó coi cái tướng đó kìa, coi cách nó vậy, móc có nhiều của người ta, móc bỏ túi rồi trách, móc trách, móc trách. Rồi gặp họ cái trách móc, móc ra để trách. Chứ nếu mà mình thông thì thôi, đi hết rồi. Cho nên cái chữ mà thường thường ở Việt Nam hồi xưa người ta có cái lệ là cúng tam tai. Người ta gọi là tống. Tống là gì? Tiễn. Mà mình không có tống. Mình giống như kiểu thả diều vậy đó. Cho nó đi nhưng mà cũng còn trong tay mình, buồn thâu nó lại. Cho nên mình không khéo, mình như người ôm con diều mà cứ thả, nghe tưởng đâu mình thông dong lắm nha. Ôi thấy diệu bay cao thả, mà cuối cùng thật sự nó còn nằm trong tay mình. Thanh văn chứng ư lục thông. Người mà có tu gì? Tứ diệu đế, quán. Khổ. Khổ là gì? Nói về thân thì có sanh, già, bệnh, chết. Nói về tâm là gì? Cầu không được, yêu xa lìa, ghét mà gặp. Cái bát khổ là thuộc về thân khổ và tâm lý khổ. Phật hay lắm. Phật nói một chữ khổ thôi mà Phật nói cho mình biết được hai thứ khổ. Khổ của thân là sanh già bệnh chết. Khổ của tâm là cầu mà không được, yêu mà xa lìa, ghét mà phải gặp, thịnh suy ngủ ấm. Đó là bốn khổ thuộc tâm lý. Cho nên các vị thanh văn ta nghe khổ xong rồi, ta biết nguyên nhân của khổ, gọi là tập. Tập là nguyên nhân của khổ. Còn mình bây giờ á, không bao giờ chịu hiểu tập nguyên nhân mà cứ thách. Trời ơi, tôi thấy tôi đâu làm gì nên tội đâu. Từ nhỏ tôi lớn tôi ăn hiền ở lành. Nhưng mà mình đâu có biết. Mình huân cái nghiệp chướng bằng nhiều hình thức khác. tôi nhớ là tôi bố thí dữ lắm mà, nhưng mà trong bố thí đó nhiều khi mình có tạo nghiệp. Hò hét người ta, coi thường người ta. Cho nên phước của thì cũng có mà nghiệp, cái đức không có. Mà cái đức không có thì nghiệp chướng nó. Cho nên có nhiều người giàu dữ lắm nhưng mà khổ tâm. Vậy thì phải nhớ là khi mình rất có tiền của nhưng đời sống mình nội tâm rất đau khổ, nghĩa là trong quá khứ mình chỉ cho người ta của nhưng mình luôn luôn làm khổ người khác bằng hành động của mình, bằng lời nói của mình, bằng sự khinh chê của mình. Cho nên đời này có phước, giàu có, tiền của rất nhiều, nhưng mà nội tâm đau khổ. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc hoài, của cho không bằng cách cho. Cái cách cho nó quan trọng lắm. Vì cái cách mình cho là cái đức, còn cái của mình cho chỉ là phước thôi. Cho nên phước đức với công đức là vậy. Phước đức là cái của mình cho, còn cái công đức là cái cách mình cho người ta. Mình nấu cho người ta ăn là được phước rồi, nhưng mà giờ hãy cho bằng cái tâm niệm nhẹ nhàng. Nè, ăn đi. Rồi sỉ vả người ta thế này thế nọ, tổn. Cho nên cái phước là của, mà đức là cái cách. Mình học một câu nữa mình nghĩ. Thanh văn giai chứng ư lục thông, tác tiền hậu chi vi nhiễu. Tức là các bậc thanh văn chứng lục thông ngồi vây quanh trước sau. Tức là đây là diễn tả hình ảnh Đức Phật 6 năm khổ hạnh thành đạo, hàng phục các ma, làm cho các Bồ Tát đều, các vị Bồ Tát tu chứng, tu được lục độ, còn thanh văn thì chứng được lục thông. Ở đây nói hai chúng, thanh văn Bồ Tát. Đệ tử Phật á, có các vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, các bậc thánh. Thì bây giờ ở đây nói hai chúng là bậc Bồ Tát, bậc thanh văn ngồi xung quanh Phật. Tác tiền hậu chi vi nhiễu. Thọ ký tắc lục hiệp càng khôn chấn động. Thọ ký là gì? Thọ ký tức là Đức Phật chứng nhận người này sẽ thành tựu cái gì đó, gọi là thọ ký. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình thấy con đứa nhỏ, nó nhỏ nhưng mà cái tư chất nó đặc biệt. Thì có một vị hòa thượng nói đứa nhỏ này sau này sẽ là một cái người lợi ích cho đạo pháp. Thí dụ vậy. Thì cái lời nói của hòa thượng là thọ ký cho đứa nhỏ đó. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật, các vị đến cái Đức Phật nói, nếu mà ông theo cái đường hướng này ông tu nè, tương lai ông thành Phật vậy đó. Chứ không phải là cái người đó lợi rồi hối lộ Phật, rồi Phật thọ ký, tôi sẽ cho ông cái chức. Kiểu đó không phải. Nhiều khi mình hiểu lầm cái chữ thọ ký vậy đó. Nhưng mà ở đây là đi theo cái chiều hướng tu của người đó, căn cứ vào đường tu của người đó, thì Phật xác nhận rằng người này tương lai là được cái quả vậy vậy đó, là tại vì Phật nhìn vào cái nhân họ đang tu. Chứ không phải như kiểu của mình mà đưa tiền lên rồi Phật nói à vậy hả, để tôi coi coi trong chùa này còn chức gì, 3 tháng nữa tôi cho ông làm thư ký, 4 tháng nữa tôi cho ông làm hội trưởng. Mình nghĩ kiểu vậy là thọ ký, không phải. Như là nhìn vào, Đức Phật nhìn vào cái, cho nên quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa đó, ví dụ mà một cái chuyện à, Ngà A Nan nhiều đời làm thị giả, không phải một Đức Phật, mà nhiều đời làm thị giả cho nhiều Đức Phật. Cho nên căn cứ vào cái hạnh thị giả, cho nên Phật nói ông này thành gì đó. Ngài La Hầu La không phải chỉ một đời làm con Thái tử Sĩ Đạt Ta, và đã nhiều kiếp làm con của các bậc tu như thế, cho nên Ngà La Hầu La sẽ được quả này, quả này, quả này. Thì đại chúng nhớ cái thọ ký là vậy. Tức là nhìn theo cái chiều tu của người đó, cái nhân tu của họ mà mình nói đến cái quả chứng. Chứ không phải là tại vì họ đến với mình mà mình thương họ quá, mình thích họ quá. Ví dụ như thế, Phước Thâm, lần nào thầy về Phước Thâm cũng lo cho thầy, mai mốt thầy cho làm trụ trì. Ôi cha, ổng nghe vậy ổng. Nhưng mà tại vì tôi nhìn cái người này tuy là một người thị giả, nhưng mà hạnh đức tu học, tức là tăng cứ vào đây, thì nếu người này đi đến cái đời tới cái lúc đó, người này sẽ ở được cái, có được nhiều cái thành tựu như vậy. Đó là hình thức thọ ký. Quý hiểu được chữ chỗ thọ ký chưa? Hiểu được như vậy đó, chứ không có phải hiểu kiểu mà có nhiều vị cũng viết cho câu hỏi vậy đó. Phật thọ ký vậy kiểu giống như là các vị đó hối lộ Phật lên, rồi Phật chứng cho này kia vậy, rồi mấy người kia không được Phật quan tâm. Không phải. Nhưng mà tâm niệm chúng sanh thì không thể thiếu cái đó, cho nên kinh Pháp Hoa nói đủ. Lúc đó bà gì buồn ủ rũ hết trơn, nhớ không? Đọc trong kinh Pháp Hoa đến cái đoạn Phật nghĩ tới người này người kia mà không nghĩ tới tôi. Qua đến phẩm khác, Phật biết tâm niệm của các vị đó, Phật kêu lên, Phật nói. Cho nên Đức Phật là bậc nhất thiết trí, biết hết tâm niệm của chúng sanh. Cho nên những vị nào mà trong chúng này nè, có một người tuệ giác lớn, biết rằng trong chúng đang có điều nghi ngờ, đứng lên, dạ thưa thầy, con xin đại diện cho trong chúng, con nghĩ là phần lớn ai cũng đang thắc mắc điều này, xin thầy hướng dẫn. Thí dụ vậy đó. Cái người mà khởi như vậy, cái đó là gì biết không? Khải thỉnh. Khải thỉnh. Chúng thuyết, chúng nghe pháp như vậy là chúng khải thỉnh. Mà trong kinh đó là Ngài Văn Thù là luôn luôn là cái người hay đứng lên vậy. Cho nên Văn Thù Bồ Tát là tượng trưng cho chúng khải thỉnh. Còn Phật thuyết pháp xong, cái có một vị đứng lên: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hôm nay thật là có duyên lành phước lớn, được nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Và định cho chúng con lưu bố thế nào? Chúng đó gọi là chúng tán trợ. Tán trợ là gì? Sau khi thuyết pháp xong rồi, có người đứng lên ca ngợi cái đó để mà lưu truyền. Ngài Phổ Hiền thường tượng trưng cho chúng tán trợ. Văn Thù là tượng trưng cho chúng khải thỉnh. Rồi giờ trong chúng đây, thí dụ bây giờ cái buổi nói chuyện trưa hôm nay, cái cách Pháp Hòa nói, cái lời Pháp Hòa dùng, quý vị hiểu được hết. Thì chúng như vậy gọi là chúng đương cơ. Tại vì Pháp Hòa nói cái cách sao mà đại chúng nhận dễ, không có bị suy nghĩ nhiều. Thí dụ vậy, đương cơ tức là gì? Căn cơ tương đương, tương bằng những gì mình nói. Chúng này gọi là chúng đương cơ. Nhưng mà có những người ngồi đây nhưng mà hoàn toàn không hiểu gì hết, cũng là một chúng để nghe pháp, nhưng mà chúng này gọi là chúng dự duyên. Dự duyên là gì? Có cơ duyên tham dự nghe pháp, nhưng chưa đủ cái cơ để hiểu, tại vì mới quá, vẫn phải kính trọng họ. Giống như có một hai em nhỏ đó đang ngồi đây, nó là chúng dự duyên đó. Nó đâu hiểu mình nói gì đâu, nó là chúng dự duyên. Còn quý vị nghe, quý hiểu và nói là quý vị là chúng đương cơ. Rồi có người nói trời ơi bài này hay quá, để mai mốt con xin để phổ biến, gọi là gì? Tán trợ. Rồi có người khởi lên nói: thầy ơi, đọc trong Lương Hoàng Sám không hiểu cái đoạn đó nói làm sao, thầy hướng dẫn. Cái đó là gì? Khải thỉnh. Như vậy thì bốn chúng nghe pháp. Nghe pháp có bốn chúng: chúng khải thỉnh, chúng tán trợ, chúng đương cơ và chúng dự duyên. Thôi giờ tới duyên mình dừng. Mình sẽ học tiếp. Giờ mới có mấy câu mà sẽ hết buổi rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng